Chương 25 Nạp Lam Sơn hoảng sợ giữa ảo ảnh khổng lồ, hình con chim mỹ lệ làm cho người ta phải mê say, đang có một thân ảnh toàn thân chiến khải màu đen, cầm thuẫn bài kim sắc, đáp xuống. Lạc Phu Liêu Bàn, Lạc Phu Liêu Bàn, Lạc Phu Liêu Bàn. Được cứu rồi, hai thần linh bất hủ phe nhân loại vẻ mặt kinh hỉ. Còn con bất hủ yêu tộc hai đầu lân giáp dữ tợn thì gầm khẽ một tiếng. Lạc Phu Liêu Bàn là loại binh khí phụ trợ phi hành, rất có danh tiếng. Nó được hình thành từ thiên nhiên, nó được hình thành từ thiên nhiên. Trình độ kỳ lạ, thoạt nhìn cả khay đá có điểm hơi cùng loại với một con phi cầm. Đặc biệt là những hoa văn hình thành tự thiên trên khay đá cấu thành một con phi cầm thần bí. Lạc Phu Liêu Bàn sau khi hoàn toàn phù hợp với người sở hữu, toàn lực thôi động sẽ sinh ra ảo ảnh phi cầm khổng lồ, làm tốc độ có thể tăng lên nhiều. Giá Lạc Phu Liêu Bàn mặc dù vẻn vẹn chỉ có 100-200 vạn đơn vị hỗn nguyên, nhưng vì do thiên nhiên hình thành, số lượng rất hiếm, có tiện cũng khó mua được. Trong những bất hủ thần linh cấp phong hậu cũng ít người có nó. Có thể có Lạc Phu Liêu Bàn đã chứng minh được thân phận và thực lực. Thư phàm, chúng ta có thể thắng rồi. Thần linh bất hủ nhìn như rèn bằng đồng, toàn thân bốc lửa phừng phừng. Hưng phấn truyền âm nói, ha ha, không biết chừng có thể chuyển bại thành thắng nữa. Nam tử nhìn như nhu nhược, xung quanh có nước chảy xoay vòng, cũng tỏ vẻ tươi cười, rống. Còn bất hủ yêu tộc cũng cẩn thận vạn phần, thậm chí còn dám bớt công kích hai bất hủ nhân loại vô cùng cẩn thận. Một khi thấy tình thế không ổn lại chuẩn bị chạy trốn, nhưng vẹn vẹn chỉ một giây sau trêu người quá, đường đường thần linh bất hủ, nam tử nhu nhược thư phàm trợn tròn mắt. Giới chủ, sao có thể là giới chủ, rống. Trên bất hủ yêu tộc lại hưng phấn vô cùng, họ cảm ứng khí tức nhạy cảm như thế nào chứ, trong nháy mắt đã phán định ra khí thế của nam tử mặc chiến khải đen đang lao xuống là một giới chủ. Cho dù khí thế ngập trời, cho dù đạp Lạc Phu Liêu Bàn, cũng không thay đổi được một sự thực. Nam tử mặc chiến khải đen vẻn chỉ là một giới chủ. Sao lại là giới chủ? Hai thần linh bất hủ nhân loại đều nhanh tan vỡ. Vốn tưởng rằng cứu tinh đã đến, không ngờ lại là một giới chủ La Phong Cước đạp Lạc Phu Liêu Bàn đáp xuống. Liếc mắt nhìn thấy con bất hủ yêu tộc có hai đầu dữ tợn, trong lòng tự nhiên hiểu rõ yêu tộc lại không yểm tộc gì, thời không yểm thú, một trong 18 hoàng tộc của yêu tộc. Khi trưởng thành đỉnh cao tự nhiên có thể đạt tới cấp vực chủ. Nó có hai đầu, một đầu trọng mắt vàng, một đầu trọng mắt bạc. Trọng mắt vàng có thể ảnh hưởng không gian, trọng mắt bạc có thể ảnh hưởng thời gian. Trọng mắt vàng, trọng mắt bạc một khi đồng thời thi triển, có thể khống chế thời không chung quanh rất mạnh. Một khi phối hợp với khu vực quy luật, có thể làm uy lực khu vực quy luật tăng gấp bội. Con thời không yểm thú ở đây hẳn được xem như một thần linh bất hủ đầy sỉ nhục của bộ tộc thời không yểm thú. Với tư cách là một hoàng tộc có thiên phú thời gian, không gian, thành tựu về thời gian, không gian của con thời không yểm thú này lại rất thấp. Nếu không, thời không yểm thú hơi mạnh một chút cũng nên là cấp phong hậu rồi. Dựa vào năng lực thiên phú khống chế vùng thời gian không gian mới đạt tới mức bất hủ quân chủ đỉnh cao. Bất hủ quân chủ đỉnh cao thật ra là sỉ nhục của hoàng tộc yêu tộc. Nếu không, vốn là một thành viên của hoàng tộc yêu tộc, cho dù là chiến trường ngoại tinh vực cũng không đến mức chẳng hề có tùy tùng bất hủ nào đi theo. Thời không yểm thú mặc dù kém xa thiên phú thời gian tạm định của hủy sa cự thú, cũng kém cả thiên phú phân thân của kim giác cự thú, nhưng số lượng thời không yểm thú dù sao cũng nhiều hơn hủy sa cự thú. Kim giác cự thú, kim giác cự thú. La Phong trong lòng lóe lên một ý nghĩ, 12 huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú rõ ràng cao quý hơn so với huyết thống 18 hoàng tộc của yêu tộc, nhưng cũng vì vậy rất khó trở thành thần linh bất hủ. Cho dù là hoàng tộc cũng dễ thành công hơn kim giác cự thú. Thiên phú thời không có cao có thấp, không gian trói buộc cũng là thiên phú, hiệu quả yếu tới đáng thương. Tốc độ thời gian biến hóa cũng là thiên phú, bình thường chỉ nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút, biên độ rất nhỏ. Thuấn di cũng là thiên phú, nhưng hiệu quả lại nghịch thiên đích xác. Những sinh mạng trời sinh có thể thuấn di, thời gian tạm định cũng là thiên phú, cũng vô cùng nghịch thiên. Hỗn vô cùng nghịch thiên, tộc quần yếu tới mấy cũng có anh hùng, tộc quần mạnh đến đâu cũng có người yếu. Thời không yểm thú chịu chết đi, La Phong đang bổ xuống, trong nháy mắt khống chế thuẫn bài kim sắc trong tay. Nhất thời trên thuẫn bài kim sắc vừa dày vừa nặng, nhất thời bay ra một loạt những mảnh kim loại hình thoi. Mỗi một phiến kim loại đều có hoa văn kỳ bí phức tạp, trong nháy mắt lao ra vô số sợi tơ kim sắc. Tổng cộng 999 mảnh kim loại hình thoi đồng thời được bắn ra. Vô số sợi tơ kim sắc lao ra nối với bản nguyên vũ trụ. Cơ hồ trong nháy mắt một ảo ảnh thần thú khổng lồ mơ mơ hồ xuất hiện giữa không trung. 999 mảnh kim loại hình thoi biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn. Đồng thời áo ánh thần thú có vẻ rất rõ ràng, toàn thân nó đầy lân giáp, cũng có thể phân ra rất rõ. Bốn móng vuốt thô chắc, đuôi đầy lân giáp thật dài, một sừng ngang nhiên đâm vỡ bầu trời, luồng khí tức tựa như muốn hủy diệt cả vũ trụ, tuyệt đối bá đạo. Cho dù sự bá đạo này còn rất nhẹ, nhưng vẫn làm cho người ta phải run sợ. Đây là cái gì? Đây, hai thần linh bất hủ nhân loại đều kinh hãi, còn thần linh bất hủ yêu tộc càng khiếp sợ hơn, trợn trọng mắt bàn trọng mắt bạc. Còn vô số giới chủ, vực chủ cấp vũ trụ song phương nhân loại yêu tộc, toàn bộ đều ngã xuống khỏi không trung, toàn bộ đều ngã xuống mặt đất, ai nấy đều ngã xoài ra, quỳ rạp xuống đất, kinh hãi. Chỉ cần luồng uy áp cũng đã làm cho đám giới chủ không thể phản kháng. Thú thần binh thức thứ nhất, thần thú hàng lâm. La Phong toàn thân được bọc kín trong chiến khải màu đen, chân đạp lạc phu liêu bạn, nhìn xuống con thời không yểm thú phía dưới. Rống. Thời không yểm thú phía dưới phẫn nộ gầm lên một tiếng, phóng mạnh lên cao. Đồng thời hai đầu và đôi mắt dữ tợn bắn ra hai luồng hào quang. Khu vực quy luật cường đại được thiên phú thời không khống chế, quy lực tăng vọt, ép thẳng hướng về không trung. Nó xem ra hẳn là giới chủ nhân loại mặc chiến khải màu đen rất nhỏ yếu. Hừ. La Phong nhìn xuống phía dưới. Ầm. Không gian xung quanh méo sệt, chợt xuất hiện một bãi cỏ giữa thiên không, hình chiếu thế giới cường đại đánh vào khu vực quy luật. Ầm ầm, va chạm nhau. Lập tức khu vực quy luật bị ép không ngừng lui về phía sau, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị ép tới mức chỉ có thể vờn quanh kia thời không yểm thú phạm vi gần 100 km chung quanh. Việc này nhất thời làm con thời không yêu thú khó có thể tin được, khu vực quy luật của nó sao lại bị hình chiếu thế giới áp chế chứ? Thần thú hàng lâm, Tề Thiên nhất trảo, La Phong trong lòng thầm nói. Giữa không trung, áo ánh thần thú tản ra uy áp bá đạo, phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm tựa như xuyên qua thời không, một thời kỳ cổ xưa của vũ trụ xa xôi truyền về. Lập tức vẹn vẹn cú bổ tới, áo ánh thần thú điện đã tới rất gần con thời không yểm thú phía dưới. Rồi lập tức trảo bá đạo dữ tợn xuất hiện soạt. Một trảo có vẻ mơ hồ, nhưng lại xé rách một cái đầu đang gầm thét của con thời không yểm thú. Hơn nữa xé vụn luôn cả một tầng chiến khải trên đầu nó. Những ánh đỏ trắng bắn tung ra bốn phía, đầu vỡ vụn. Một trảo đó không dừng lại chút nào, mổ dọc xuống dưới, một cú đã xé nát ra cả thân thể của thời không yểm thú. Rống. Thân thể thời không yểm thú bị xé vụn. Một cái đầu khác phát ra một tiếng gầm lớn. Đồng thời vô số vỡ thân thể vụn hóa thành thần lực bất hủ, vẫn muốn ngưng tụ thành một khối, xé ảo ánh thần thú một lần nữa có thêm một trảo vô cùng bá đạo. Đồng thời vô số sợi cỏ hoàng kim nhanh chóng che kín khu vực mấy vạn km chung quanh, bao quanh thân thể đã bị trọng thương, đã sắp vỡ vụn, đang muốn tụ lại của thời không yểm thú. Vô số lá cỏ hoàng kim điên cuồng cướp đoạt thôn phệ. Chớp mắt, thời không yểm thú đã thành cặn bã, lập tức ngã xuống, chết dưới chiều mạnh nhất của ta. À, ý cảnh thần thú, ngươi cũng nên tự hào chứ. Một chiêu của La Phong chiến khải màu đen tay, bất hủ thực tinh thảo khổng lồ nhanh chóng bay tới, rút nhỏ lại. Sau đó dung nhập vào cánh tay La Phong. Năm đó Hy La đa liệu lại tứ đại tuyệt học, thú thần binh thú thần, hống thú thần biến thú thần bồn. Không thể nghi ngờ, thứ Hy La đa thường xuyên dùng để chiến đấu là thú thần binh. Thú thần binh tổng cộng chia ra 6 thức, lần lượt đối ứng với 6 tầng của diễn thần thất biến. La Phong luyện thành tầng thứ nhất lân giáp thiên. Sau khi nghiên cứu cũng học xong được thức thứ nhất thần thú hàng lâm, phải biết là La Phong đã ở lại hỗn độn thành 900 năm. Vẫn thấy ý cảnh thần thú này đại khái là cấp độ 16 thông thiên kiều. Về sau khi nghiên cứu 300 năm, ý cảnh thần thú cũng đạt tới cảnh giới tầng 17. Thần thú binh là môn vũ trụ tôn giả binh khí trưởng thần dùng. Binh khí niệm lực tốt, có hiệu quả chấn phúc rất mạnh, có thần thú binh phụ trợ, uy lực tự nhiên tăng vọt. La Phong thi triển thần thú hàng lâm, Tề Thiên nhất trảo, lại càng dễ dàng vô cùng, cảm giác kim giác cử thú thi triển còn thông thuận hơn nữa, uy lực cũng gần như cảnh giới phong vương. Cảnh giới gần bằng phong vương, chém phúc niệm lực trên 3200, niệm lực giới chủ đỉnh phong. Cảnh này khiến La Phong thi triển ra một chiêu, có thể miễn cưỡng có được cấp độ phong hầu. Hơn nữa hình chiếu thế giới áp chế thẳng vào khu vực quy luật mạnh nhất của thời không yểm thú, xé vụn thân thể nó, tự nhiên đương nhiên là thắng lợi. Chạy trốn, mấy ngàn yêu tộc gầm lên phát ra thông dụng ngữ yêu tộc, mỗi người chạy trốn tứ tán, đám giới chủ nhân loại. Vực chủ, cấp vũ trụ vốn đang bị áp chế hai ba người liên thủ, nhanh chóng truy sát mục tiêu, hai bất hủ nhân loại tự nhiên cũng khinh thường đuổi theo giết làm giảm xuống thân phận mình, mà tươi cười đi về phía La Phong. Cảm ơn huynh đệ. Thần linh bất hủ như rèn bằng đồng đi tới tạ hỗ trợ. Thần linh bất hủ nhu nhược cẩn thận quan sát La Phong, đồng thời nói, hắn là bác giả chú. Ta tên Thư Phạm, đều là bất hủ quân chủ. Tin rằng ngươi hẳn là một viễn hạ của ngũ đại thế lực rồi. Còn La Phong một thân áo giáp màu đen, mũ trụ màu đen, dây chiến màu đen, cũng đáp xuống. Thần thú binh trong tay, Lạc Phu Liêu Bàn dưới chân toàn bộ đều thu vào thể nội thế giới. Rào, áo giáp màu đen lưu động, mũ trụ màu đen nhanh chóng biến mất, lộ ra mặt của thanh niên tóc đen ngắn. Nhị ca, tam ca, Nặc Lam Sơn vẫn còn ở đây, vô cùng kích động tụ tập với hai cường giả giới chủ đỉnh cao khác. Chúng ta cuối cùng cũng không cần chạy trốn, đều an toàn. Rồi, ha ha lão ngũ, nên cảm ơn vị siêu cường giả kia cơ. Siêu cường giả đó quả là lợi hại. Hắn hẳn là giới chủ, lại bá đạo đánh chết con bất hủ yêu tộc hơn nữa. Lá cỏ hoàng kim xuất hiện, hắn là một loại sinh mạng thực vật bất hủ rồi đi. Nặc Lam Sơn nghe thế gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, giới chủ lại có thể đánh chết được bất hủ yêu tộc, rõ là quá lợi hại. Đây mới là siêu thiên tài chính thức, cũng không biết là hắn có lai lịch gì. Nếu có thể kéo quan hệ với hắn, thì sự uy hiếp của La Phong phỏng chừng cũng chẳng là gì cả. Nặc Lam Sơn vì La Phong mới phải một mạch ở trong chiến trường ngoài tinh vực. Xem kìa, cường giả đó lộ ra khuôn mặt rồi, chật chật, thoạt nhìn cũng rất không bình thường. Hai giới chủ nhị ca, tam ca mắt đều tỏa sáng nhìn lại. Lúc này rất nhiều giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ đều nhìn vào đó. Nặc Lam Sơn cũng quay đầu nhìn về phía xa xa. Bình thường, hai bất hủ quân chủ cao cao tại thượng, lúc này lại có vẻ khiêm tốn nghênh đón nam tử mặc chiến khải đen. Nam tử mặc chiến khải đen đã lộ ra khuôn mặt. Mặc dù La Phong đã hơi biến hóa mặt và da mình, nhưng Nặc Lam Sơn vì La Phong mới bị lưu lạc ở chiến trường ngoại tinh vực trên 4.000 năm, nuôi nghiến răng hận La Phong, sao có thể vì màu da mà không nhận ra chứ? Hắn, Nặc Lam Sơn nhìn nam tử mặc chiến khải đen xa xa, mắt trợn tròn mắt, như lọt trọng ra ngoài. Nhu chi ôn che mẹ trì.